Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư, ngày 25 tháng 10 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
Chủ thuyết mang tên Tập Cận Bình được đưa vào điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc, ASEAN sắp tập trận hải quân chung với Trung Quốc trên Biển Đông, dân Thái Lan chuẩn bị dự lễ hỏa táng cựu quốc vương Bhumibol, Đoàn Thị Hương bị đưa đến hiện trường vụ ám sát Kim Jong Nam.
Cùng với các tin tức thời sự đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Tên của Chủ tịch Tập Cận Bình đã được ghi trong điều lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nâng vị thế của ông Tập lên ngang hàng với Mao Trạch Đông, người sáng lập nước Cộng sản Trung Quốc. Điều lệ sửa đổi bao gồm khái niệm tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội với đặc trưng Trung Quốc cho thời đại mới, đã được Đảng thông qua hôm thứ Ba, 23 tháng 10, trong phiên bế mạc Đại hội Toàn quốc mỗi nhiệm kỳ 5 năm ở thủ đô Bắc Kinh. Khái niệm này đưa Đảng Cộng sản lên hàng đầu trong cuộc sống hàng ngày ở Trung Quốc, từ việc giám sát nền kinh tế và an ninh quốc gia đến việc ra hướng dẫn về đạo đức cho người dân. Sự sửa đổi này thể hiện vị thế mới của Chủ tịch Tập Cận Bình trong cương vị là nhà lãnh đạo quyền lực nhất trong lịch sử hiện đại Trung Quốc. Ông là nhà lãnh đạo Trung Quốc thứ ba có tên trong điều lệ đảng, bên cạnh Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Những lãnh tụ có chính sách cải cách kinh tế đưa Trung Quốc tiến lên như một cường quốc kinh tế toàn cầu hiện nay. Vào thứ Tư 25 tháng 10, ông Tập Cận Bình sẽ chính thức đảm nhận vai trò lãnh đạo đảng nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai khi các thành viên mới của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị được chọn. Và việc sửa đổi điều lệ có thể lót đường để Chủ tịch Tập tiếp tục duy trì quyền lực một khi nhiệm kỳ 2 của ông kết thúc vào năm 2022.
Hải quân Trung Quốc và các nước Đông Nam Á dự định sẽ khởi sự tập trận chung vào năm tới, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ngơ En Hang cho biết hôm thứ Ba 24 tháng 10, trong lúc hai bên đang tìm cách xây dựng lòng tin giữa những mâu thuẫn về tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Không chỉ Trung Quốc mà Mỹ cũng mở ngỏ khả năng tổ chức tập trận hải quân chung với các nước ASEAN ngay vào đầu năm tới, theo phát biểu của nhà lãnh đạo quốc phòng Singapore bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM Plus ở Philippines hôm thứ Ba 24 tháng 10. Ông Ngơ sau khi họp riêng với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn và với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã nói rằng hai nhà lãnh đạo quốc phòng của Trung Quốc và Mỹ hoan nghênh cơ hội tham gia tập trận hải quân chung. Singapore ủng hộ kế hoạch đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ngơ En Hang nói với các phóng viên báo chí khi được hỏi về đề nghị tổ chức thao diễn hải quân chung của Trung Quốc. Ông nói, chúng tôi sẽ thúc đẩy kế hoạch đó vì chính lý do là toàn bộ ASEAN và Trung Quốc đều muốn điều đó. Nếu chúng ta tập trận hải quân chung với nhau, ít nhất chúng ta sẽ xây dựng sự thông hiểu và lòng tin với nhau. Singapore, trong nỗ lực tìm cách cân bằng lợi ích của Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông lâu nay, hy vọng sẽ ở tuyến đầu trong các mối quan hệ của khu vực với hai cường quốc kể trên vào năm tới, khi đảo quốc này giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN. Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore hồi tháng 3 cảnh báo rằng nước ông có nguy cơ bị ép phải chọn một trong hai. Bộ trưởng Ngơ nói, trong quan điểm của Singapore, càng có nhiều hoạt động tập trận chung với các nước, càng có nhiều cơ hội xây dựng lòng tin với nhau. Ông Ngơ nói nhà lãnh đạo quốc phòng Trung Quốc bày tỏ hy vọng sẽ lật sang trang mới bằng việc tập trận hải quân chung với nhau. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết vùng biển mang tính chiến lược, nơi có lưu lượng hàng hóa trị giá khoảng 3.000 tỷ đô la lưu thông hàng năm. Các nước Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền một phần hoặc nhiều phần chồng chéo nhau trong khu vực. Căng thẳng trong tranh chấp tăng cao khi Bắc Kinh tiến hành xây lắp đảo nhân tạo, còn Washington thì thực hiện tuần tra tự do giao thông trong khu vực. Bộ trưởng Ngơ nói, chúng tôi sẽ làm việc chi tiết, xem xét các kế hoạch hậu cần và định ra một khu vực thích hợp cho hải quân các nước ASEAN và Trung Quốc thao dượt chung. Singapore và Trung Quốc không phải luôn hài lòng nhau trong những tháng qua. Quân đội Singapore đã huấn luyện chung với quân đội của Đài Loan, đảo quốc mà Bắc Kinh xem là một tỉnh của Trung Quốc. Tháng 11 năm ngoái, đặc khu Hồng Kông của Trung Quốc đã bắt giữ 9 xe bọc thép quân sự của Singapore khi đang trên đường vận chuyển từ Đài Loan về Singapore. Sự việc đó đã khiến cho căng thẳng bùng lên. Hồng Kông sau đó đã trả cho Singapore các xe quân sự. Bộ trưởng Ngơ nói Singapore cũng đưa ra đề nghị giảm nguy cơ xảy ra xung đột thực sự bằng cách thiết lập một bộ hướng dẫn xử lý các tình huống đối đầu không lường trước trên không, tiếp theo sau bộ quy tắc ứng xử trong những trường hợp đối đầu trên biển đã được ASEAN thông qua. ASEAN và 8 đối tác khu vực gồm Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia và New Zealand trước đó đã đồng ý thiết lập kênh thông tin liên lạc trực tiếp với nhau nhằm hạ giảm bớt căng thẳng.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson hôm thứ Ba 24 tháng 10 công du Pakistan. Tại đây ông gặp các nhà lãnh đạo và củng cố thông điệp của chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng Pakistan cần hành động quyết liệt hơn đối với Taliban và các nhóm phiến quân khác đặt căn cứ tại nước này. Ông Tillerson nói mối quan hệ giữa Mỹ với Pakistan tương lai sẽ được dựa trên những hành động của Pakistan và mục tiêu là tạo ra cơ hội cho hòa bình và ổn định ở cả Pakistan lẫn Afghanistan. Trong chuyến công du tới thăm nhiều nước, ông Tillerson hôm thứ Hai 23 tháng 10 ghé qua Afghanistan. Tại căn cứ không quân Bagram bên ngoài Kabul, Ngoại trưởng Tillerson thảo luận với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và các quan chức cao cấp khác về chiến lược mới của Mỹ ở Nam Á. Trong một tuyên bố, Tổng thống Ghani nói chiến lược mới của Hoa Kỳ đã mang lại một thay đổi tích cực trong khu vực. Ông nói thêm rằng tất cả các bên liên quan cần thực hiện trách nhiệm của mình một cách chân thành. Hoa Kỳ và Afghanistan từ lâu vẫn cáo buộc nhóm Taliban ở Afghanistan, đặc biệt là mạng lưới Haqqani, nhóm gây nhiều đổ máu nhất, là đã thiết lập nhiều nơi trú ẩn an toàn trên lãnh thổ Pakistan. Tuy nhiên, Islamabad khẳng định Pakistan đã giải tỏa tất cả những nơi trú ẩn an toàn của phiến quân thông qua một chiến dịch quân sự càn quét những khu vực bộ tộc gần biên giới Afghanistan, một khu vực vô luật lệ trước đây.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis tới Philippines đúng vào lúc Manila trong tuần này mừng chiến thắng chống các chiến binh Hồi giáo tại thành phố Marawi với sự hỗ trợ thiết yếu của quân đội Hoa Kỳ. Ông Mattis đã gặp Tổng thống Rodrigo Duterte hôm thứ Ba 24 tháng 10, cùng lúc 5 tàu chiến của Nga neo đậu ngoài khơi Philippines và Moscow đang chuẩn bị chính thức bàn giao hàng ngàn khẩu súng trường, 1 triệu đạn dược và 20.000 xe tải quân đội trong một buổi lễ vào thứ Tư 25 tháng 10. Nhưng ngay trước khi gặp ông Mattis, ông Duterte đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vào thứ Ba 20 tháng 10. Cũng giống như Mattis, ông Shoigu đang tham dự một cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng châu Á ở phía Bắc Manila. Ông Shoigu đã ký kết 2 thỏa thuận quân sự bao gồm cả việc mua sắm thiết bị quân sự nhưng chưa có chi tiết cụ thể. Hôm thứ Tư 25 tháng 10, ông Duterte dự kiến thăm tàu chống tàu ngầm của Nga, tàu đô đốc Pantelejev, đang cập cảng Manila. Đại sứ Hoa Kỳ Sung Kim làm nhẹ đi các mối quan ngại của Mỹ về việc ông Duterte tiếp cận với Trung Quốc và Nga và lưu ý rằng Hoa Kỳ, một cường quốc thuộc địa cũ của Philippines, là đồng minh có ký hiệp ước duy nhất của nước này với những mối quan hệ sâu sắc hơn với Philippines. Ông Kim nói với một phóng viên đi cùng với ông Mattis rằng tôi không thực sự quá quan ngại rằng Trung Quốc hay Nga đang cung cấp một số thiết bị quân sự cho Philippines. Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã cung cấp thiết bị rất quan trọng cho Philippines. Thực tế là người Trung Quốc và Nga đã cung cấp một số khẩu súng trường. Tôi không chắc đó thực sự là một lý do quan ngại đối với Hoa Kỳ. Trước chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tới Philippines, nhà ngoại giao Mỹ đã đề cập đến một sự cải tiến về giai điệu và chất trong các mối quan hệ song phương trong 10 tháng qua kể từ khi ông Trump đảm nhận chức vụ Tổng thống. Cùng ngày, khi ông Mattis đáp máy bay xuống Philippines, Manila đã tuyên bố kết thúc 5 tháng hoạt động quân sự ở thành phố Marawi ở phía nam chống quân phiến loạn, ủng hộ nhà nước Hồi giáo. Sau cuộc chiến tranh thành thị ác liệt và không quen thuộc, đánh dấu cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất của đất nước trong nhiều năm. Vào tối thứ Hai, Tổng tư lệnh quân đội Philippines tướng Eduardo Ano cho biết sự hỗ trợ kỹ thuật của Mỹ nghiêng về sự cân bằng bởi vì chúng tôi đã nắm bắt rất rõ tình hình trong những ngày đầu, cho đến khi có thông tin và giúp đánh bại các chiến binh. Nhưng ngay cả chiến thắng Marawi, ông Duterte cũng đã ghi ơn sự hỗ trợ của Trung Quốc, một đối thủ của Hoa Kỳ. Ông Duterte nói đó là một trong 100 khẩu súng trường bắn tỉa do Trung Quốc gửi tặng, loại vũ khí dùng để giết chết Isnilon Hapilon, lãnh tụ Hồi giáo tại khu vực Đông Nam Á vào ngày 16 tháng 10.
Hơn 250.000 thần dân Thái Lan trong tuần này sẽ dự lễ hỏa táng quốc vương Bhumibol Adulyadej, nhà vua Thái Lan được nhân dân sùng kính. Quốc vương Bhumibol, 88 tuổi, băng hà hồi tháng 10 năm ngoái. Cho đến nay đã có gần 13 triệu lượt người đến viếng. Nhiều khi họ phải xếp hàng chờ nhiều tiếng đồng hồ chỉ để bày tỏ sự tôn kính và vĩnh biệt một nhà vua đã trị vì trong suốt 70 năm. Hoàng tử và là người thừa kế ngai vàng, vua Maha Varilalongkorn chủ trì các nghi lễ trang trọng, có sự tham dự của các nhà vua và gia đình hoàng gia từ hơn 10 quốc gia gồm Anh, Nhật, Bhutan, Lesotho, Thụy Điển và Hà Lan. Ngoài ra còn có sự hiện diện của nhiều quan chức đến từ châu Á, châu Âu, châu Phi và châu Úc. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis sẽ đại diện Hoa Kỳ đến dự lễ hỏa táng. Hoa Kỳ cũng là nơi nhà vua quá cố ra đời vào năm 1927 tại thành phố Cambridge, bang Massachusetts. Ông Gavin Butler, một nhà kinh tế chính trị thuộc Đại học Sydney và là cựu giảng viên ở Thái Lan cho biết vua Bhumibol tiếp tục được nhiều thế hệ tôn kính bằng tình cảm sâu sắc. Ông Butler nói, tôi nghe những người trẻ trong độ tuổi từ 20 đến 30 nói về quốc vương Bhumibol như nhà vua của tôi với tất cả lòng kính mến. Họ sẽ rất đau buồn trong lễ hỏa táng. Các lăng mộ hoàng gia được gọi là Frameru Mas đã được thợ thủ công Thái Lan xây dựng với kinh phí 90 triệu đô la, cao hơn 50 mét, có nền là 3 bậc vuông, mỗi cạnh dài 60 mét. Khu lăng mộ được trang trí và thiết kế tinh vi, phản ánh các chủ đề tôn giáo gồm cả Ấn Độ giáo và Phật giáo. Bệ dưới rộng, trên có mái nhọn, bên trên cùng có gắn một ngọn đuốc. Lăng mộ chính là nơi lưu giữ cho cốt nhà vua, chậu đựng cho làm bằng gỗ đàn hương. Lễ hỏa táng chính thức sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 10 và buổi lễ cuối cùng sẽ diễn ra vào buổi chiều và tối ngày hôm sau, với các sự kiện tiếp tục cho đến hết ngày 29 tháng 10. Lễ hỏa táng kéo dài một tuần lễ đã làm lu mờ các hoạt động khác trên cả nước. Ngày 26 tháng 10 được tuyên bố là nghỉ lễ chính thức. Trong ngày này, các trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, địa điểm giải trí, thị trường tài chính và các tổ chức khác phải đóng cửa.
Hai nữ nghi phạm trong vụ giết người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã bị đưa ra sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm thứ Ba 24 tháng 4, địa điểm nơi họ bị tình nghi đã hạ độc ông Kim Jong-nam. Nữ nghi phạm Siti Aisya, quốc tịch Indonesia và Đoàn Thị Hương, quốc tịch Việt Nam đều mặc áo chống đạn và được nhân viên an ninh có trang bị vũ khí hộ tống đến hiện trường vụ án cùng với thẩm phán, luật sư bào chữa và công tố viên. Mục đích là để giới hữu trách hiểu rõ hơn về những sự kiện đã diễn ra vào ngày 13 tháng 2, ngày mà hai phụ nữ bị cáo buộc đã trát chất độc thần kinh VX vào mặt ông Kim Jong-nam. Thẩm phán và những người có mặt chứng kiến việc tái hiện lại toàn bộ các sự kiện diễn ra trong ngày xảy ra án mạng, lần theo những bước mà nạn nhân và các bị cáo đã thực hiện ngày hôm đó, từ một nhà hàng nơi bà Aisha được trông thấy đi cùng với một người đàn ông được cảnh sát xác định là ông Trang, và phòng y tế sân bay, nơi ông Nam đến xin giúp đỡ sau khi bị tấn công. Hãng tin Reuters trích lời ông Woi Sun Sang, luật sư của bà Siti Aisya, nói rằng việc quay lại hiện trường là một bước cần thiết để kiểm chứng môi trường xung quanh và địa điểm nơi viện công tố cho là đã xảy ra vụ giết người. Nửa chừng trong chuyến đi kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ, trông bà Hương có vẻ không khỏe, còn bà Siti Aisya thì khóc ròng. Cả hai nữ nghi phạm sau đó được đưa lên xe lăn đẩy đi. Các luật sư biện hộ sau đó nói cả hai nữ nghi phạm đều kiệt sức vì phải mặc áo chống đạn quá nặng. Các nhà điều tra Malaysia cho hay 4 nghi phạm khác trong vụ giết ông Kim Jong-nam không được xác định danh tính, vẫn đang tại đào. Luật sư của hai nghi phạm nói hai bà tin rằng mình tham gia một trò chơi truyền hình thực tế. Cơ quan tình báo Hàn Quốc nói ông Kim Jong-nam là mục tiêu của vụ ám sát do chính em trai của ông Kim Jong-un ra lệnh thực hiện.
Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố là sẽ ưu tiên xây dựng quan hệ đối tác với Ấn Độ hơn là với Trung Quốc. Như lời ông nói là trong cả một cái thế kỷ tới thì thưa tiến sĩ, chúng ta có thể coi đây là một cái sự xoay trục trong cái chính sách ngoại giao của Mỹ hay không?
Cái mới ở đây là chính quyền của ông Trump đã xác định một nội hàm quan trọng của chính sách châu Á-Thái Bình Dương. Đó là xây dựng thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ coi như là một trọng tâm của cái chiến lược đối ngoại của chính quyền mới. Đấy là một cái gọi là một cái bước, một cái sự nhấn mạnh rất là quan trọng. Cái việc ông ấy nói rằng là sẽ coi trọng quan hệ của với Ấn Độ hơn quan hệ với Trung Quốc thì đấy là một sự nhấn mạnh về cái tập hợp lực lượng, về liên minh, đồng minh và đối tác. Ấn Độ là đối tác quan trọng chiến lược của Mỹ ở cái khu vực vòng cung Ấn Thái. Điều đó không có nghĩa là chính sách đối với Ấn Độ sẽ là quan trọng hơn chính sách đối với Trung Quốc. Bởi vì tôi nghĩ ở châu Á Thái Bình Dương thì chính sách đối với Trung Quốc vẫn là cái điểm nhấn quan trọng nhất.
Trong cái bài diễn văn của Ngoại trưởng Mỹ hồi tuần trước thì ông Tillerson cũng có nói nước Mỹ muốn bốn nước chủ chốt là Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Australia như là những cái neo để giữ cho cái khu vực châu Á nó được hòa bình, ổn định và thông suốt trên biển ở cả Ấn Độ Dương lẫn Thái Bình Dương. Đây có phải là một cái bước mới để thu hút Ấn Độ vào một trục mới, một cái liên minh mới để kiềm chế, kiểm soát Trung Quốc hay không ạ?
Cái này là tiếp tục xu hướng chính sách của Mỹ là xem trọng quan hệ với Ấn Độ. Cái mà anh vừa đề cập ấy, đó tính là tứ giác kim cương. Cái đấy đã được đề cập từ thời chính quyền Obama rồi. Nhưng mà lần này có cái sự nhấn mạnh mới như thế, đấy là một cái điểm rất đáng lưu ý và quan trọng trong cái chính sách đối ngoại của chính quyền Trump đối với châu Á Thái Bình Dương. Trong khi về mặt toàn cầu, Mỹ chưa đưa ra những nét hài hòa, nhưng mà đối với chính sách châu Á Thái Bình Dương thì những cái điểm nhấn là ngày càng rõ rệt rồi. Chính sách mới châu Á Thái Bình Dương về cơ bản nó đã định hình được những cái hướng ưu tiên của chính quyền Trump.
Trong một cái bối cảnh như vậy, Việt Nam cần phải hành động, cần phải tham gia như thế nào vào cái tứ giác kim cương đó, hay là Việt Nam ngư ông đắc lợi ngồi yên và hưởng lợi ạ? Việt Nam cần phải hành xử như thế nào?
Có cái gì mà ngư ông đắc lợi? Việt Nam có cái vị trí địa chiến lược rất là quan trọng, đồng thời là ở nơi này Mỹ có nhiều lợi ích, trong đó có đảm bảo thông thương hàng hải. Và những cái hoạt động gần đây của tàu chiến Mỹ trên Biển Đông nó còn cho thấy là Mỹ rất chú trọng đến cuộc đối đầu về tàu ngầm ở dưới cái lòng Biển Đông. Bởi vì Biển Đông là nơi đấy là Trung Quốc ẩn giấu những cái lực lượng tàu ngầm chiến lược của họ. Biển Đông đó là Trung Quốc đã đẩy biên giới biển của mình ra khoảng hơn 1000 cái số về phía nam Biển Đông. Thế thì cái đấy nó đang tạo nên một cái tình hình phức tạp trong cái tương quan lực lượng của các nước trên Biển Đông. Thế thì Việt Nam phải bình tĩnh tham gia vào các cái có thể nói là tập hợp lực lượng theo hướng là bảo vệ cái tự do hàng hải và thông qua đó bảo vệ cái chủ quyền biển và những cái quyền lợi an ninh biển của Việt Nam. Việt Nam sẽ không đi với nước này để chống nước kia, cũng không cho nước này sử dụng căn cứ quân sự để mà sử dụng nước kia. Nhưng Việt Nam sẽ sử dụng tất cả các cái đòn bẩy chiến lược và chiến thuật mình có để mà nâng cao cái năng lực bảo vệ an ninh quốc gia với những cái liên kết rất là linh hoạt và đa dạng.
Như vậy thì Việt Nam sẽ cũng vẫn có những tính toán và những bước đi rất là khó khăn để cân bằng giữa các cái nước lớn và để bảo vệ cái lợi ích của mình, phải không?
Bây giờ với cái việc Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh chiến lược cái khu vực này càng ngày càng tăng lên, càng ngày càng gay gắt, các nước nhỏ và vừa khu vực đều phải có cái tính toán như thế nào cho nó phù hợp. Trước đây một số nước thì đi với Mỹ về an ninh và đi với Trung Quốc về kinh tế. Nhưng ngày nay khi mà Tổng thống Trump tuyên bố là nước Mỹ trên hết và có những chính sách quay về củng cố bên trong của nước Mỹ thì cái này nó tác động quá lớn đến cái tính toán chiến lược và chiến thuật của tất cả các quốc gia ở cái khu vực Đông Á này. Thì Việt Nam cũng nằm trong tình hình chung đó. Và rõ ràng là phải tính toán, phải nói là với cái sự hiện diện của Trung Quốc ở Biển Đông tăng lên 7 cái hòn đảo nhân tạo và sự hiện diện mạnh mẽ của họ của Trung Quốc ở Campuchia, sự hiện diện ngày càng mạnh ở Lào, thì Trung Quốc đang thực hiện cái sự bao vây chiến lược với Việt Nam. Và trong cái tình hình đó thì Việt Nam phải có những cái động thái, có những đối sách thích hợp, trong đó cân bằng cũng là một phương pháp mà các cái nước nhỏ và vừa cần phải thực hiện trong cái điều kiện hiện nay.
Trong tất cả những cái diễn biến như vậy thì việc Việt Nam tới đây trong năm 2018 sẽ đón tiếp tàu sân bay Mỹ ở tận trong cảng của mình thì nó có một cái ý nghĩa như thế nào? Nó có một cái thông điệp như thế nào?
Về phía Mỹ muốn khẳng định sự hiện diện mạnh của Mỹ ở khu vực Biển Đông. Và Việt Nam cũng chú ý là thúc đẩy quan hệ với Mỹ. Mỹ đóng một vai trò rất quan trọng ở cái khu vực Đông Á này và châu Á Thái Bình Dương hay ở vòng cung Ấn Thái. Cho nên là Việt Nam hoan nghênh tàu sân bay của Mỹ vào thăm các cái cảng biển chiến lược của Việt Nam. Cái đấy là một sự phát triển phù hợp với thực tế của tình hình ở trên biển, nhưng đồng thời nó cũng phù hợp với cái sự phát triển nâng cao cái chất lượng hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ. Nhưng đồng thời Việt Nam cũng sẵn sàng mở các cái cảng biển chiến lược của mình cho để đón các cái tàu mà có cái vai trò lớn của các nước khác. Việt Nam là thực hiện không những là đa dạng hóa về chính sách đối ngoại mà đa dạng hóa về các cái quan hệ về an ninh nữa.
Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường rất nhiều về những câu trả lời rất là thấu đáo và nhiều thông tin của tiến sĩ ạ.
Trong thông cáo báo chí ngày 23 tháng 10, Liên hiệp châu Âu EU cho biết đã chính thức rút thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam, đồng thời cảnh báo có thể cấm nhập các mặt hàng hải sản từ Việt Nam nếu Hà Nội không làm nhiều hơn để giải quyết tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp. Thông cáo dẫn lời Ủy viên EU phụ trách các vấn đề môi trường, hàng hải và thủy sản của EU, ông Kamanu Vela nói: "Với hành động này, ngày hôm nay, chúng tôi thể hiện cam kết mạnh mẽ chống lại tình trạng đánh bắt trái phép trên toàn cầu. Chúng tôi không thể bỏ qua các tác động do hoạt động bất hợp pháp của tàu cá Việt Nam gây ra đối với hệ sinh thái biển ở Thái Bình Dương. Chúng tôi yêu cầu nhà chức trách Việt Nam đẩy mạnh cuộc chiến để chúng tôi có thể nhanh chóng đảo ngược quyết định này." Theo thông cáo của EU, hình thức cảnh cáo thẻ vàng là một trong các bước quy định trong bộ quy tắc áp dụng cho quy trình giải quyết tình trạng đánh bắt hải sản lậu được EU thông qua năm 2010. Thẻ vàng không đi kèm các biện pháp trừng phạt nhằm để cho quốc gia bị cảnh cáo có thời gian khắc phục tình hình. Thẻ xanh sẽ được ban hành nếu vấn đề được giải quyết. Ngược lại, thẻ đỏ sẽ được đưa ra kèm theo một loạt các biện pháp trừng phạt, bao gồm lệnh cấm thương mại đối với các mặt hàng hải sản của quốc gia đó. EU ước tính trong một năm có từ 11 triệu đến 26 triệu tấn cá Việt Nam là đánh bắt bất hợp pháp, trị giá từ 8 tỷ cho đến 19 tỷ euro. Thông cáo của EU nói, là nhà nhập khẩu cá lớn nhất thế giới, EU không muốn gặp rắc rối khi nhận các sản phẩm này vào thị trường của mình. EU cho biết kể từ năm 2012, EU đã có các cuộc đối thoại không chính thức với Việt Nam trước khi đưa ra quyết định rút thẻ vàng. Nhưng Hà Nội đã không có hành động hiệu quả trong việc thể hiện cam kết chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp. Ủy viên Kamanu Vela cho biết EU đang hỗ trợ cho Hà Nội về mặt kỹ thuật để ngăn chặn tình trạng này. Việt Nam có 6 tháng để khắc phục tình hình và EU sẽ ban hành thẻ xanh hay thẻ đỏ tùy theo hành động từ phía Việt Nam. Chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp là một phần trong cam kết của EU nhằm đảm bảo sử dụng bền vững biển và tài nguyên đã được nêu trong chương trình nghị sự quản lý đại dương quốc tế của EU. Hồi cuối tháng trước, tại một hội nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, báo Tuổi Trẻ dẫn lời trưởng Hiệp hội cho biết thẻ vàng của Liên hiệp châu Âu thực sự là một thiệt hại nặng nề đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam vào châu Âu và tiếp theo là ở nhiều thị trường quan trọng khác như Mỹ.
Công lý được trả lại cho một bác sĩ ở Huế, người đã bị chính quyền địa phương phạt cách đây 2 tháng sau khi ông chỉ trích Bộ trưởng Y tế. Hôm 23 tháng 10, ông Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, đã xin lỗi bác sĩ Hoàng Công Truyện, Phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Phong Điền. Ông Giám đốc Sở Y tế cũng chỉ đạo Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền thu hồi quyết định kỷ luật khiển trách bác sĩ Truyện. Trước đó, tối 22 tháng 10, ông Lê Sĩ Minh, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Thừa Thiên Huế, nói với các cơ quan báo chí Việt Nam rằng sở của ông sẽ rút lại quyết định xử phạt và xin lỗi bác sĩ Truyện. Sở đã bàn bạc và đi đến quyết định đó sau khi nhận được chỉ đạo từ Bộ trưởng Thông tin Truyền thông. Bác sĩ Truyện, 53 tuổi, hồi giữa tháng 7 đăng một ý kiến ngắn trên Facebook gọi nữ Bộ trưởng Y tế là mụ ni và cho rằng bà nên để các giáo sư có kinh nghiệm chuyên môn y lên thay và dẫn dắt ngành y sang một bước tiến mới. Vị bác sĩ trực ngôn than phiền rằng bà Nguyễn Thị Kim Tiến không đáng làm bộ trưởng vì chỉ một việc an ninh bệnh viện mà không tham mưu nổi cho chính phủ can thiệp. Ý ông nói đến tình trạng đã xảy ra những vụ bác sĩ y tá bị người nhà bệnh nhân tấn công, đánh đập vì những lý do khác nhau trong thời gian gần đây. Ông Truyện kết luận bài viết chỉ có 63 từ của mình với câu bà có đi về cơ sở đâu mà hiểu nỗi khổ các y bác sĩ tuyến cơ sở. Chỉ một ngày sau khi ý kiến của ông được đăng lên, Bộ Y tế đã phản ứng mạnh gửi một công văn đến Sở Y tế Thừa Thiên Huế, cáo buộc bác sĩ Chuyện bôi nhọ gây mất uy tín, xúc phạm danh dự nhân phẩm người đứng đầu ngành y tế. Công văn đã dẫn đến việc ông Chuyện bị cơ quan khiển trách và Sở Thông tin phạt 5 triệu đồng. Tưởng chừng tiếng nói của vị bác sĩ nói thẳng bị dập tắt, trái ngược lại, vụ việc của ông đã được khui ra cách đây ít ngày. Ý kiến của ông được lan truyền trên mạng xã hội cũng như đăng nguyên văn trên một số báo mạng. Về việc này, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn hôm 22 tháng 10 yêu cầu rằng nếu bác sĩ Chuyện chỉ có ý kiến đã đăng trên Facebook, Sở Thông tin địa phương cần phải rút quyết định phạt và xin lỗi ngay vị bác sĩ này. Bộ trưởng Tuấn cho rằng từ bài viết của vị bác sĩ trên Facebook chưa đủ căn cứ quy kết xúc phạm nhân phẩm danh dự. Nhà hoạt động Phạm Văn Trang ở Hà Nội lâu nay thúc đẩy nhân quyền, trong đó có tự do ngôn luận, bình luận với VOA.
Tôi rất là mừng vì thấy là mạng xã hội chứng tỏ được là họ có sức mạnh. Chuyện bác sĩ Chuyện cho thấy là một cái biểu hiện cho thấy cái sức mạnh của mạng xã hội. Những bình luận, comment ấy nó không chỉ là chém gió như bàn phím cho vui, mà chắc chắn là nó có ảnh hưởng đến chính sách.
Nhà hoạt động nữ điểm lại các diễn biến từ khi mạng xã hội trở nên bắt đầu phổ biến ở Việt Nam khoảng năm 2007 và nhận định rằng những ý kiến phản ứng của công chúng đã góp phần ngăn chặn nhiều dự thảo luật quy định vô lý. Chị nhấn mạnh khi một người lên tiếng về điều mình cho là đúng, người đó cần kiên định với quan điểm của mình.
Nếu mà mình đã làm đúng, đúng với lương tâm, đúng với cái lẽ phải, thường thì mình không có gì phải sợ cả. Phải kiên quyết bảo vệ cái sự đúng đấy, bảo vệ cái mà mình cho là đúng đấy.
Trường hợp bác sĩ Chuyện bị phạt rồi được minh oan gợi nhớ lại việc cách đây 2 năm, nhà báo Đỗ Hùng thuộc báo Thanh Niên bị kỷ luật, thu hồi thẻ nhà báo vì viết một bài hài hước trên Facebook điểm lại lịch sử Việt Nam hồi tháng 9 năm 1945. Nhiều hoạt động từng là nhà báo trong nhiều năm trước đây, so sánh hai trường hợp này về bản chất giống nhau hoàn toàn. Chúng đều là sự can thiệp thô bạo của người đại diện cho chính quyền vào tự do ngôn luận của công dân bình thường và hình sự hóa vấn đề ngôn luận của cá nhân, theo lời chị. Nhưng chị Đoan Trang chỉ ra điểm khác nhau là đã có rất nhiều người trên mạng xã hội lên án anh Đỗ Hùng. Cụ thể, nhóm có tên Đơn vị Tác chiến Điện tử, được cho là một diễn đàn trên Facebook của những người thân chính phủ, đã kích động và kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. So sánh cách nhà chức trách xử lý hai trường hợp, nhà hoạt động cho rằng đã có việc áp dụng tiêu chuẩn kép.
Bộ 4T với ông Trương Minh Tuấn lúc đó đang rất là hăng hái, thì muốn thể hiện mình trước cấp trên đã quyết định chơi rắn. Đến năm nay thì ông Tuấn lại có một quyết định được nhiều người khen là sáng suốt. Thế nhưng chúng ta thấy ngay rằng là cả ông Tuấn lẫn cộng đồng mạng đều đã áp dụng cái tiêu chuẩn kép. Anh Chuyện làm thì không sao, mà anh Hùng thì làm thì bị nặng. Và tôi cũng rất mong là ngày nào đó cộng đồng mạng sẽ ý thức được cái điều này để nó thống nhất hơn. Đó là không phải tiêu chuẩn kép, đây là chuyện nó bản chất là giống nhau, đều là xâm phạm tự do ngôn luận.
Tuy đề cao ảnh hưởng ngày càng tăng của tiếng nói công chúng thông qua mạng xã hội, nhà hoạt động Phạm Đăng Trang cũng cảnh báo có một số lĩnh vực công chúng chưa thể gây ảnh hưởng có tính quyết định. Chị đặc biệt lưu ý đến các hoạt động hành xử của ngành công an, cho rằng công luận rất khó tạo thay đổi đối với ngành này.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.